có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữa làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Betty. Và trước khi mời cô Betty thì cũng xin được nhắc quý vị thính giả là nếu mà quý vị không thể nghe đài qua radio được nữa, kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042, hoặc vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com để nghe trực tiếp đài 1600 AM cũng như là nghe những cái chương trình đã phát trên Radio Sài Gòn Dallas. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Betty. Dạ, Nhã Quyên xin kính chào cô. Hello. Có lẽ đường dây bị trục trặc, xin có lỗi cùng quý vị thính giả để cho Nhã Quyên nối lại đường dây với cô Betty.
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, có những niềm riêng một đời dấu kín, như rêu như rong đắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời câm ni.
Dạ, Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với quý vị thính giả và xin cáo lỗi cùng quý vị thính giả. Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty xin thân mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì ở bên Cali này thì từ sáng đến giờ chưa có mặt trời chưa có mọc. Trời âm u lắm, thành ra là cái làn sóng nhiều khi nó cũng bị đứt đoạn nếu mà chúng ta dùng cell phone đó. Nhưng mà tuy nhiên thì hy vọng là Betty dùng cái phone của nhà, thành ra là nó cũng ok. Bây giờ thì ok rồi. Bên đó thời tiết ra sao hả Nhã Quyên?
Dạ cô, thưa cô thì thời tiết cũng đã vào vào đông rồi thì phải, cho nên rất là lạnh. Thưa cô, mới cách đây 1-2 ngày thì cũng còn trời cũng còn ấm ấm, nhưng mà ngày hôm qua cũng như là hôm nay là nhiệt độ xuống hiện tại giờ là còn có 42 độ thôi thưa cô.
Bên này cũng vậy đó, tối thì bây giờ bắt đầu mở hít ra rồi, chứ nếu không thì cũng lạnh lắm. Thì nhưng mà tuy nhiên thì cái thời tiết nó cũng rất là, phải nói cũng nó lạnh nhưng mà cũng rất là dễ chịu. Vâng, thì thật sự ra sáng nay thì Betty có một cái, nhận được một cái tin cũng khá buồn buồn cho một người bạn. Có một cô bạn cũng khá thân ở bên này, thì cô có mấy người con á. Thì sáng nay cô gọi điện thoại, cô khóc lóc rất là nhiều. Betty giật mình, bởi vì cô cũng là một người rất là, phải nói là rất yêu đời, mà gia đình cũng đàng hoàng, cũng rất là hạnh phúc. Nhưng mà đứa con gái của cô năm nay, cháu nó được 34-35 tuổi gì đó, thì mới có cái tin là cháu nó bị ung thư ngực, tức là ung thư vú đó. Dạ, thì là phát hiện ra, thành ra là đã positive rồi, thành ra là cô buồn lắm, cô khóc lóc quá trời, làm cho Betty cũng buồn. Bởi vì khi mà chúng ta sanh đứa con ra rồi, chúng ta nuôi nấng rồi cho học hành nên người như vậy, mà bây giờ lại bị cái chứng bệnh ung thư, mà chứng bệnh này thì nó cũng không có chừa người lớn người nhỏ gì hết. Thường thường thì 20-mấy tuổi á, các phụ nữ mà 20-mấy tuổi là hầu như bây giờ cái họ làm thống kê đó, bị ung thư cũng rất là nhiều, nghĩa là từ 15 đến 24-25 tuổi cũng bị ung thư rất là nhiều. Mà sau đó thì Bitty đã tìm hiểu cái lý do, thì thật sự ra thì từ trước giờ các mình cũng đã nghe nói rất nhiều rồi, nhưng mà các lý do mà có sách vở đàng hoàng ấy, thì một số cái chuyên gia đã đưa ra một những cái kết luận rất là phải nói cũng hơi là ngạc nhiên, bởi vì họ nói là chính cái cuộc sống hiện tại ấy, là thủ phạm của cái những cái chứng bệnh ung thư. Bây giờ nó phát hiện rất là nhiều, thứ nhất là cái ô nhiễm của môi trường, ô nhiễm về không khí. Thứ hai nữa là cái thực phẩm mà sử dụng nhiều hóa chất đó. Bây giờ chúng ta ăn những thực phẩm nào hầu như nó cũng bỏ những cái hóa chất, không nhiều thì ít thì cũng bỏ vào trong đó. Rồi chúng ta bị nhiễm phóng xạ nữa. Và nhiều những người trẻ ngày nay thì họ ăn uống cái thiếu lành mạnh hơn là những cái như những cái thời xưa. Thì mình thấy cái chuyện ô nhiễm môi trường là cũng là đúng thôi, bởi vì bây giờ tất cả những cái nhà máy móc này nọ đó nó phun khói lên, nhất là bên Cali này. BT thường thường nói những nơi nào mà có nhiều các nhà máy móc ấy, thì thành ra là nó rất là ô nhiễm. Cái trời Cali này nhiều khi không có thấy toàn mây mù không à, nhìn lên thấy trời cũng rất là âm u, là bởi vì các khói nhà máy nó đưa lên, thành ra mình không biết làm sao được hết. Rồi những cái thuốc mà trừ sâu đó trong cái thực phẩm đó, thì chúng ta ăn trái cây này nọ chúng ta nên rửa sạch sẽ trước khi, mặc dù mình trông ngoài mình thấy nó sạch ấy, nhưng mà mình phải rửa, bởi vì họ phun những cái thuốc trừ sâu trong những cái trái cây, những cái cây trái như vậy. Rồi các quý vị mà hút thuốc nữa, những nơi nào mà có tụ họp lại đông Việt Nam, mấy ông hút thuốc rất là nhiều, thành ra cái khói thuốc đó nó vào trong phổi của mình cũng không có tốt đâu, rồi từ từ nó sẽ làm bị ung thư phổi nữa. Rồi nhiều vấn đề lắm, nhưng mà mình nói ra là mình thấy là mỗi ngày cái đời sống của chúng ta nó không có tốt đẹp, nó không có tốt lành bằng cái đời sống như ngày xưa, bởi vì cái môi trường chung quanh nữa. Rồi nếu mà chúng ta mà bị ung thư rồi á, cái khả năng sống sót nó cũng rất là hiếm lắm, bởi vì rất là đau đớn. Rồi chẳng hạn như những người bị ung thư đều phải đi trị, như là những cái hóa trị hoặc là xạ trị, tức là chemotherapy chẳng hạn, hay là radiation chẳng hạn, thì những cái đó làm rất là đau đớn. Còn ngoài ra chúng ta nên ăn bớt những các chất thịt đi, thịt như là cái thịt mà có màu đỏ đó, tức là thịt bò đó, chúng ta ăn bớt đi, hoặc những cái đồ mà đóng hộp với chúng ta cũng ăn bớt đi. Đây là những khuyến cáo của cái cơ quan WHO đã khuyến cáo chúng ta nên để ăn bớt những cái đồ như vậy để chúng ta giảm bớt cái bệnh ung thư. Thì thật ra đó là Betty thấy là sau khi cái người bạn có đứa con gái, bạn của Betty có người con gái bị ung thư vú, thì sáng nay Betty thấy rất là buồn. Bởi vì thương lắm, cái gia đình mấy cháu này rất là ngoan, mà cô gái này cũng học rất là giỏi, mà ra trường cũng đang làm dược sĩ nữa. Thì dược sĩ đó, các quý vị mà cũng không có tránh được những cái bệnh ung thư như thế này. Thành ra Bitty có những một vài lời chia sẻ như vậy để chúng ta có thể cố tránh những cái vấn đề mà ăn uống mà Bitty mới nói đó, thì các quý vị nên tránh bớt đi. Các em trẻ, nhất là em trẻ cũng vậy, chứ đừng có nói mình còn trẻ không có bị đâu. Dạ, bây giờ họ cái bệnh ung thư không có trừ ai cả. Dạ vâng, thì bây giờ thì Betty có một cái lá thư của cô Trang Nguyễn đã tâm sự với chúng ta, thì xin Nhã Quyên đọc lại là những cái phone của đài để các quý vị theo dõi lá thư sau đây.
Dạ, cảm ơn cô Betty chia sẻ vừa rồi. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và trong chương trình này, sau khi cô Betty chia sẻ cái lá thư của cô Trang Nguyễn, kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Vào mùa đông thì cái làn sóng nó một vài nơi, nếu mà quý vị không có thể nghe được thì kính mời quý thính giả nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042. Quý vị gọi số 641-552-5042 hoặc vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com để nghe trực tiếp đài 1600 AM. Xin trở lại với cô Betty.
Cảm ơn Nhã Quyên. Và bây giờ là lá thư của cô Trang Nguyễn như thế này. Kính thưa cô Betty, cháu và chồng cháu gặp và thương nhau từ lúc lên đại học. Hai đứa cũng học cùng trường, cùng ngành computer. Anh ấy là một du học sinh lúc trước. Sau đó cả hai gia đình cháu đều đồng ý kết hợp cho hai đứa, đã được 7 năm nay rồi. Chúng cháu có hai con, một đứa 5 tuổi và một đứa 2 tuổi. Hiện tại chúng cháu đều có công ăn việc làm tốt ở trong ngành. Bố anh ấy mới mất ở Việt Nam 2 năm nay. Chúng cháu có về Việt Nam dự đám tang của bố chồng cháu. Còn mẹ chồng cháu thì cụ được 70 tuổi, mới sang Mỹ do vợ chồng cháu bảo lãnh, qua được gần 1 năm nay. Cụ ở chung nhà với chúng cháu. Chồng cháu là con độc nhất của gia đình. Thưa cô, từ ngày mẹ chồng cháu qua, gia đình cháu bị xáo trộn hoàn toàn. Và cháu đang lo sợ hạnh phúc gia đình cháu có thể bị đổ vỡ. Bởi vì bà, những ngày đầu bà mới đến Mỹ, ở được có mấy ngày, chưa vui với con cháu, thì bà đã hạch hỏi lương của vợ chồng cháu là bao nhiêu. Rồi bà thẳng thừng nói với chồng cháu là phải đưa tiền cho bà, coi sóc tiền bạc trong nhà. Bà có thói quen dậy sớm mỗi ngày. Bà bắt con dâu phải dậy sớm như bà, pha trà cho bà trước khi cháu đi làm. Bà nói bà không ăn được đồ ăn Mỹ. Bà đòi hỏi phải đi chợ Việt Nam mua các thức ăn rau, cá, thịt như ở Việt Nam để nấu ăn cho bà mỗi ngày. Cháu đi làm về, đón con ở nhà giữ trẻ. Công việc ở sở đã có quá nhiều stress. Thế rồi từ thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi mà bà không thông cảm, lại còn đòi hỏi đủ điều. Nấu ăn thì mỗi người mỗi ý, bà chê nhiều hơn là bà khen. Nào là pha trà cho bà uống, dở không biết pha trà, nấu ăn cũng không ngon nữa. Cháu đi làm overtime ở sở về muộn thì bà hạch hỏi là đi chơi ở đâu. Trong khi đó thì cháu có than với chồng cháu những sự đối xử của mẹ chồng đối với cháu như vậy. Nhưng chồng cháu cứ tỉnh bơ, không một chút xúc động. Anh ấy lại tỏ ra bênh vực mẹ. Anh ấy nói tính sao cũng được, chứ anh ấy nhất định không đưa mẹ ra ở riêng. Anh ấy nói trên đời chỉ còn có mẹ với con, anh không thể bỏ rơi mẹ được. Cháu đau khổ và mệt mỏi vô cùng. Trước tình trạng này, cháu không biết phải làm sao cho đúng. Mong cô và các cô chú trên đài cho cháu ý kiến. Cháu cảm ơn cô và các quý vị rất là nhiều. Ký tên là Trang Nguyễn. Dạ, đó là thơ của cô Trang Nguyễn. Và xin mời quý vị những chút thì giờ quý báu để gọi vào góp ý cùng với cô Trang Nguyễn. Pity cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn cô Pity. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Trang Nguyễn ngày hôm nay. Và nếu quý vị không thể nghe đài qua radio được nữa, kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042, hoặc website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com, để nghe trực tiếp đài 1600 AM và hoặc nghe qua số phone 641-552-5042. Kính mời quý vị gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110. Thì hy vọng quý thính giả gọi vào sớm trong chương trình, tại nhiều khi quý vị chờ đến hết chương trình mới gọi thì Nhã Quyên không có thể bắt được đường dây. Thì Nhã Quyên có thể xin tóm tắt lại cái câu chuyện là cô Trang Nguyễn này lấy chồng cũng được 7 năm và có hai đứa con, là một đứa con là 5 tuổi và đứa con là 2 tuổi. Anh này là một du học sinh, và hai vợ chồng trong 7 năm vừa rồi thì cũng sống với nhau rất hạnh phúc. Và bố của anh thì cũng mất cách đây 2 năm và anh cũng, hai vợ chồng cũng có về Việt Nam. Và sau đó thì bảo lãnh mẹ của anh qua, và mẹ của anh là 70 tuổi, bảo lãnh bà qua. Thì khi mà bà ở với hai vợ chồng của chị Trang Nguyễn này được 1 năm rồi, nhưng mà trong 1 năm nay thì bắt đầu gia đình của chị có những cái xáo trộn. Vì khi bà qua, bà hạch hỏi tiền bạc của hai vợ chồng, cũng như là bắt chị phải dậy sớm pha trà đi chợ và nấu ăn. Nhưng mà dù cho pha trà hay đi chợ nấu ăn thì bà cũng luôn chê trách rất là nhiều việc, và bà không có thông cảm cho chị, cũng như là khi mà chị có một chút phàn nàn với anh thì anh cũng không biết cách làm sao để anh cũng không có, anh tỉnh bơ và anh bênh vực mẹ mình, và anh nói là anh không có để cho mẹ ở riêng. kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho chị Trang Nguyễn trong cái bức thư ngày hôm nay. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Dạ vâng, thì Bích Ti cũng mong quý vị gọi vào. Chỉ sợ là các cái làn sóng bên đó bây giờ nó cũng không có rõ, thành ra quý vị không nghe được chương trình mà thôi. Bích Ti thấy rằng là các cụ mà bây giờ, nhất là cụ mẹ chồng của cô Trang Nguyễn này, 70 tuổi, mà qua bên này cũng coi như là được một năm rồi, thì thật sự ra các cụ cũng rất là khó tính. Nếu 70 tuổi thì các cụ theo cái kiểu ngày xưa đó. Dạ, thì cái kiểu ngày xưa thì các quý vị biết rồi, các nghĩa là đối xử với con dâu cũng rất là khe khắt nữa. Rồi các cụ đòi hỏi, nhất là các cụ mà Bích Ti không phải nói riêng gì đâu, nhưng mà phải nói là các cụ người Bắc, người Huế đó, nhất là người Bắc, các cụ người là phải nói khó tính lắm đó. Mà con dâu mà phải chiều theo ý cụ thì cũng phải nói là các cô con dâu đó phải kiên nhẫn rất nhiều mới làm được đúng theo ý cụ, mà đừng có nóng tính nữa. Các cô mà nóng tính là cũng đổ bể hết chuyện rồi, cơm không lành canh không ngọt. Ngày xưa Bích Ti có cách đây chừng 30 mấy năm, Bích Ti có biết một gia đình người quen đó, không đây là gặp bên ông bố mẹ chồng chứ không phải bố chồng đâu. Dạ, mà ông bố chồng cũng coi như là hai vợ chồng bỏ lãnh gia đình này qua, cả gia đình bố mẹ chồng rồi các em chồng qua nữa, rồi mấy tháng đầu ở chung nhà đó, thì thành ra là hai vợ chồng họ cũng có công ăn việc làm, họ cũng đi làm có lương cũng khá, rồi cũng có con nhỏ nữa, rồi cũng cái kiểu hạch hỏi như thế này này, bố mẹ chồng qua, nhất là bố chồng thì khó tính, rồi ngày xưa cái bố ông bố chồng này ông cũng làm một vị thầu khoán ở Việt Nam nữa, thành ra ông tính toán nhiều lắm. Vấn đề tiền bạc cũng rất là tính toán. Thành ra gặp đứa con trai bên này, nó đi làm có tiền, có lương, rồi có bằng cấp ở bên Mỹ này. Thành ra ông bố chồng qua bên này đòi hỏi nhiều lắm. Ở chung với cô con dâu cũng khó khăn. Mà cô con dâu này cái phải nói là cô hồi đó cũng còn trẻ, thành ra cô cũng nóng tính nữa. Thành ra hai bên mà gặp nhau, người đòi hỏi rồi người nóng tính, thành ra là ở chung nhà cũng không được. Đến nỗi mà có một ngày hai người... ông bố chồng nói cái gì đó, cô con dâu cũng bực mình quá, cố la lệ lại ông bố chồng. Thế là đang đứng ở trong bếp ấy, thì ông bố chồng tiện tay cầm cái con dao phay, con dao mà chặt thịt, thái thịt ở trong bếp ấy. Ông cầm cái con dao phay, ông bực mình quá, bởi vì cô con dâu này cãi lại ông, rồi lại cãi như là một cách ông cho là hỗn xược nữa. Thì ra là ông cầm ngay con dao phay, ông chặt ngay cái chai tay của cô con dâu này, coi như cái tay gần đứt lìa ra luôn. Cái điều xảy ra rất là kinh khủng tại một cái tiểu bang ở bên miền Đông đó. Dạ, thì thành ra sau đó thì may cô con dâu này cái tay gần đứt lìa, thì lúc đó cái ambulance đến thì đưa cô vào bệnh viện thì cứu được. Nhưng mà cái tay bây giờ vẫn còn cái vết thẹo. Sau đó đưa đi ra tòa nữa, cũng phải đi ra tòa xử. Thành ra gia đình đổ vỡ. May mà ông chồng thì ông chồng của cố cũng biết là lỗi của bố mình nữa rồi, mà cũng lỗi của phần vợ nữa, bởi vì vợ cũng cãi lại nữa, cũng nóng tính cãi lại, thành ra cả hai bên như vậy. Thành ra ông năn nỉ vợ là thôi bãi nại đi, bãi ra tòa thì bãi nại. Thì cô vợ này cô cũng cố gắng cô chiều chồng, thành ra cô cứ bớt giận làm lành thì cô bãi nại. Thành ra ông bố chồng không có bị vào tù, chứ không là lúc đó mà cố mà nhất định cô xin tòa một cái án lệnh nữa thì thành ra gia đình cũng sẽ đổ vỡ hết rồi. Đó là Bích Ti nói cái vấn đề mà cái người quen và Bích Ti quen biết á, mà đã gặp phải cái cảnh gia đình chồng mà qua ở chung như vậy, rồi gặp mấy cô em chồng nữa, nó xui ra xui vào nữa. Cái vấn đề chính ở đây là cái vấn đề tiền bạc, thành ra nó rất là khó cho giới trẻ mà ở chung với gia đình bên chồng bên vợ. Thì không biết quý vị có những ý kiến gì thì xin quý vị góp ý vào cho cô Trang Nguyễn để giúp cho cô trong cái thời gian này. Bích Ti cảm ơn rất nhiều.
Dạ cảm ơn cô Bích Ti. Một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Thì trong lúc chờ đợi quý vị thính giả gọi vào thì Nhà Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.